Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Tin Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bồi thường trinh tiết là lời nhắc nhở cho chúng ta cần biết gìn giữ điều răn Chúa dạy để có một hôn nhân phước hạnh trong Chúa. Bài học nương trên hai câu Kinh Thánh xuất Ê-díp-tô ký chương 22 câu 16-17.
Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả thì kẻ đó phải nộp tiền bằng số tiền sính của người gái đồng trinh.
Câu gốc của bài học: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 14. Câu hỏi suy gẫm: luật bồi thường trinh tiết được quy định như thế nào? Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết gì về thẩm quyền của người cha trong hôn nhân của con gái? Bài học này liên hệ gì đến con dân Chúa ngày nay? Kính thưa quý vị, điều răn thứ 7 trong 10 điều răn quy định nguyên tắc căn bản: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự tà dâm, các hình phạt hay cách xử lý theo chuẩn mực của Chúa được đưa ra cho tuyển dân để họ biết và tuân giữ. Bối cảnh trong hai câu Kinh Thánh này là người nữ còn đồng trinh, nàng còn tự do, chưa hứa gả cho ai. Người nam đã có vợ hay chưa không được đề cập. Người nam quyến dụ người nữ đồng trinh và cô gái đó đã thuận tình cho người nam ăn nằm cùng mình. Trường hợp này, luật quy định người nam phải nộp tiền sính và cưới cô gái đó làm vợ. Tiền sính là một số tiền lớn ngang bằng với công giá lao động của một người trong nhiều năm, khoảng 50 siết lơ bạc. Phục truyền luật lệ ký chương 22, câu 28-29. Đây là số tiền mà người nam giao cho cha vợ tương lai cất giữ. Phòng khi người nữ bị đẻ bỏ hay chồng qua đời, người nữ đó sẽ trở về nhà cha mình và số tiền này sẽ được sử dụng cho cuộc sống của nàng. Thẩm quyền của người cha rất quan trọng trong cộng đồng tuyển dân. Nếu cha nàng quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân, thì người nam và nữ đó không được cưới nhau, dù họ đã có cảm tình, đồng thuận ăn nằm với nhau. Người nam phải giao cho cha nàng số tiền phạt ngang bằng với tiền sính lễ để đền bù sự xâm hại trinh tiết của con gái ông ta. Nếu được cha mình cho phép cưới người đàn ông đó, phần lớn cũng chỉ là làm hầu thiếp, chịu thiệt thòi nhiều lĩnh vực trong gia đình chồng. Người con gái mất trinh tiết phải chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội thời bấy giờ, làm mất danh dự của chính mình và gia đình, không có cơ hội để lấy chồng thuộc dòng dõi Lê-vi. Lê-vi ký chương 21 câu 13. Luật bồi thường trinh tiết được đưa ra nhằm bảo vệ hôn nhân thánh Chúa thiết lập, bảo vệ quyền lợi của người nữ đồng trinh, giúp những người nam và nữ đang yêu nhau phải kiềm chế dục vọng của mình để tiến đến một cuộc hôn nhân thánh được Chúa ban phước và người thân ủng hộ. Ngày nay, nhiều người không xem trọng vấn đề gìn giữ trinh tiết. Phần lớn người nữ phải âm thầm gánh chịu các tổn hại về thể xác lẫn tinh thần khi bằng lòng quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng như quan hệ tình dục bất chính khác. Tuy vậy, luật pháp của Chúa bất di bất dịch nhằm bảo vệ hạnh phúc và thánh khiết trong hôn nhân. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Hebrews chương 13 câu 4. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con tin rằng con chỉ có thể sống hạnh phúc và sung mãn khi làm điều đúng trước mặt Chúa. Xin giúp con biết chung thủy với người phối ngẫu của con và dạy dỗ con cái con gìn giữ luật pháp Ngài. Amen. quý vị thính giả thân mến, quý vị quan niệm thế nào về gìn giữ trinh tiết và sống chung thủy trong hôn nhân? Mọi người kính trọng hôn nhân, gia đình hạnh phúc muôn phần thỏa vui, sống theo Chúa giữa bao người, giữ luật pháp Chúa sống đời thủy chung.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.